会不会的，会。
你叫你来用来，哎，真的装人宠物去呢。mấy người yêu thích đâu phải là cái xong mình phải can rồi đấy. Có nhiều người nghe xong, có nhiều người Phật tử á đặt câu hỏi vậy có phải là cái Phật ích kỷ hay không? Đâu phải là ta bảo can rồi, trời ơi này có một cái hùng lực, đấy là cái sức mạnh người vừa hành đạo Bồ Tát tại thế gian này buông bỏ tất cả trần gian này một cách như vậy. Ông có một ông bà ông ra bảo cái Phật ích kỷ hay không? Câu hỏi Phật tử đặt câu hỏi đấy. Tại vì chỉ có nghĩ đến mình, nghĩ đến người khác. Nhưng mà nếu mà mình quên mình ngày nghĩ đến người khác quá nhiều rồi, nghĩ hết cách rồi, đủ thứ là cũng như mà đi như vậy để cha mẹ khổ. Nhưng mà mình đâu có biết bao nhiêu kiếp nó biết tập thành Bồ Tát Đạo đó, là cắt thịt mình cho cha mẹ ăn rồi, thả thân vì cha mẹ rồi, hết cách rồi. Vẫn thấy ông bá vẫn đi trong luân hồi tập thành, có lúc khổ chết rồi. Thành ra mình không hiểu cái đó, mình mới đặt ra những câu hỏi nhiều cái. Mà ở cõi này thì dĩ nhiên người ta sẽ nghĩ vậy, người ta sẽ nghi ngờ là Bồ Tát nào ở đây dám thực hành, dám để ta bà thực hành không? Tôi đâu có thấy được. Hay là mình nói rằng là thực sự nếu mà có một Bồ Tát mà thực hành được cái điều đó thì là Bồ Tát nó đã từng ở tịnh độ rồi, đã từng cúng dường chư Phật, đã từng thấy. Tại vì sao? Vậy nếu mà mình phân tích kỹ nhá, nó nằm ở trong cái tâm lý của mình hết. Cái sự chịu đựng được hay không nằm trong tâm lý hết. Dù rằng bây giờ mình có trí huệ, mình thấy các pháp là không, có trí huệ mình thấy cái từ bi, mình thấy cái mà thực hành cái từ bi nó là đúng, bởi vì thấy tất cả chúng sinh đều trong luân hồi hết. Nhưng mà mình chưa từng bao giờ ở tịnh độ, mình chưa từng bao giờ gặp Phật phương chư Phật hết á. Thành ra ở trong cái tâm lý của mình, trong vô lượng kiếp nay của mình, nó không có quân tập cái đó, mà nó chỉ có quân tập là con người tôi, con người tôi, con người tôi, giúp vật con người, vài vật tôi, địa ngục là quỷ, súc sinh, con người, cõi trời. Cõi trời ấy, thì một vị Bồ Tát đối với cõi trời là vị Bồ Tát đó. Tuy rằng cõi trời là cao, vị Bồ Tát đặt ngoài sổ rồi, bởi vì trên cõi trời nó không có thực hành cái gì hết. Ví dụ bây giờ mình lên mình bảo tôi cho anh viên ngọc này, cả đống rút ra trong túi cái đống ngọc, mình bố thí sao được? Thành ra Bồ Tát luôn đặt cõi trời ra ngoài rồi, nó ngoài sổ rồi. Bồ Tát thực hành, Bồ Tát Đạo là ở con người địa ngục mà chỉ có tình. Mà như vậy trong cái tâm lý của mình á, tâm lý của mình như vậy nó cũng hạn, nó bị hạn chế như thế. Và như thế á, thì cái sự thực hành của mình nó luôn luôn nó có một cái dẫn lại mà nó căng thẳng, nó mệt mỏi. Tại vì mình thấy mà con người bây giờ mình thực hành viết, mình thực hành Phật. Nhưng mà trong cái nhìn của mình thấy là con người nó vẫn tiếp tục sinh ra, nó vẫn khổ, nó sinh ra địa ngục vẫn khổ, sinh vật. Và mình luôn luôn là cái kinh nghiệm của mình, tất cả những cái kinh nghiệm của mình trong vô lượng kiếp từ quá khứ mà nó là luôn luôn cái kinh nghiệm của vô minh, của ngã chấp, của tham sân si. Thành ra nói thật một điều, trên thực tế không có Bồ Tát nào mà chỉ ở cõi này mà thực hành được Bồ Tát Đạo. Nó không có một cái gì mát mẻ trong đó hết á. Tại vì Bồ Tát thì đã thấy rõ là tất cả những cái mà thế gian này khoái cho là mát mẻ đều là nóng bức hết rồi. Thế ra Bồ Tát này chỉ có những cái kinh nghiệm chua cay. Rồi cái từ bi của mình, nó đối với này tất cả thì có một mình độc nhất. Còn tất cả những cái đối tượng của từ bi của mình á, là những cái gì rất nóng bỏng và đầy phiền não, đầy căng thẳng. Bồ Tát lúc nào cái từ bi của mình cũng như là một sự ra sức, một sự chịu đựng, sự ra dân cốt. Tức là những cái kinh nghiệm quá khứ cứ như vậy. Nhưng mà tại sao mà vị Bồ Tát có thể thành Bồ Tát Đạo một cách thoải mái, mát mẻ được? Tức là dù trong lúc đó Bồ Tát thấy đau thật, nhẫn nhục thì người ta cắt thịt mình những cái đau nhưng mà bùng phát làm được. Bởi vì trong cái tâm thức, trong những cái tập khí, những cái nghiệp mà kinh nghiệm mà trong quá khứ, Bồ Tát đã có từng thấy rất nhiều thế giới, đã từng thấy rất nhiều thế giới của chư Phật. Thế nên Bồ Tát thấy cái cảnh của thế gian này nó như là một màn, một cái giấc mộng mà biến nó rõ lắm, nó ăn vào trong cái tâm thức của vị Bồ Tát đó. Và cái vị Bồ Tát nó thực hành những cái hạnh bố thí thì sản nó dễ dàng. Bởi vì Bồ Tát nó thấy là nó có những thế giới mát mẻ, tươi đẹp, nó hoàn toàn hoàn hảo. Cho nên trong cái tâm thức của vị Bồ Tát nó luôn luôn cảm thấy là đời sống này nó lạc quan, nó có lối thoát. Nó không phải chỉ duy nhất có những con người đầy hang si phiền não rồi, ngoài ra nữa là lên một chút là hưởng thụ không biết gì hết, cõi trời xuống chút nữa thì đầy là vô minh biết gì, những địa ngục hoặc quỷ xuất sinh. Thế nên nếu một vị Bồ Tát nào ở trong cõi này thành được Bồ Tát đạo là trong quá khứ có từng là tuyệt đối. Thế nên thầy hiểu là những cái giải thích đó cho mình thấy là tuyệt đối là căn bản của đạo thừa của Bồ Tát đạo. Mình mà không có cái kinh nghiệm đó thì mình có phát nguyện đến mấy nữa cũng không hành Bồ Tát đạo. Thành như vậy được. Cũng như mình lấy ví dụ bây giờ mình chỉ có biết một xứ Việt Nam thôi, ngoài ra mình không có biết gì hết, Pháp, Anh, Mỹ gì mình cũng biết hết. Và mình ở lại xứ Việt Nam thôi, mình ra sức ra gì mình làm đủ thứ, mình tu giúp, mình nguyện, mình phát tâm của nó nặng đề vô cùng. Và nhiều khi khi mình chắc chắn tâm lý mình cách gì mình thoát khỏi cái cái nào mình buông bỏ hết. Nhưng mà ví dụ mình có đi Anh rồi, đi Pháp, đi Mỹ rồi, thì mình thấy không, con người nó cũng có những cái lối thoát, nó cũng có những cái xây dựng, mình tin chắc như thế. Thành ra khi mình về Việt Nam ấy, mình làm việc ấy, nó khó khăn nhiều lắm, nhưng mà tâm mình vẫn thấy nó có gỡ là được. Nhưng mà tại vì là những con người đấy họ, cái nghiệp của họ nặng, nó chưa gỡ được. Thành ra dù mình làm được, mình vẫn thấy nó phấn khởi. Còn nếu mà mình ngoài đó mình không biết Anh, Pháp, Đức, Mỹ thì mình không biết hết, mình chỉ biết có Việt Nam thôi, xong mình cứ ra sức châu của mình ấy. Rồi từ từ mình sẽ chán nản, rồi mình từ từ mình sẽ nghĩ mình biết có lối thoát thật hay không. Nếu mà chỉ có con người thôi mình tin chắc là không có lối thoát. Đó thì mình phải nói thêm tịnh độ vào cũng được. Tuy là học tính không, nhất là tính không của Tây Tạng là không có tịnh độ đâu. Và tuy họ không có tịnh độ nhưng mình nhớ là họ có một pháp môn tu đặc biệt của họ. Họ gọi là bí mật. Họ có cái pháp môn đó. Trong cái pháp môn mà tu quán đó là chỉ có mình với là toàn là Bồ Tát. Như là chư Phật. Thành ra họ thực hiện Bồ Tát đạo ở ngay trong cái thân này, thân phàm này, cái cõi này, nhưng mà họ phải tu quán theo cái lối đó. Và cái tu quán của họ nó phải đi vào trong cái đời sống, nghĩa là lúc đó là xung quanh họ nó linh thiêng hết, nó có ý nghĩa hết. Họ phải thấy như vậy, tức là phải thấy thế giới này dưới một con mắt khác. Thì lúc bây giờ thực hiện nó mới dễ được. Làm sao mà chúng ta có thể biết được hai cái chân lý này nó cùng một thể? Thì trước hết chúng ta phải hiểu là các pháp nó không vô tự tính, như là mình đã từng có nói đến. Cho đến khi nào mà chúng ta đạt được giác ngộ thì sắc đó, nó sẽ, chúng ta sẽ thấy là sắc này nó là không vô tự tính. Còn khi nào chúng ta, trong khi mà chúng ta chưa đạt được giác ngộ thì sắc luôn luôn đối với chúng ta là có tự tính, hiện hữu thì cái sắc có tự tính như vậy. Mà nếu mà mà thực sự nó có tự tính. Như là chúng ta thấy thì sắc và không của sắc nó sẽ không cùng một thể. Vì thế trước khi mà mình chúng ta có thể nhận thức ra được cái thâm sâu thứ ba của sắc này, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải nhận thức và hiểu rằng là tất cả những gì mà mình thấy đó, mà mình biết nó đều là giả hết. Hiện thời thì nó khó cho chúng ta hiểu được, bởi vì cái điều này nó rất thâm sâu. Nhưng tuy nhiên mình có thể hiểu được qua cái sự khảo sát kỹ lưỡng của mình. Thì thông thường những phần trên mình có giải thích rồi thì cái sự giải thích của chúng ta ở đây, hay gì mà nó là thật đó, nếu mà nó hiện ra đó theo một cái cách nào mà đúng như cái sự thật của nó, có nghĩa là sự thật của nó và cái mà nó hiện ra để cho mình thấy đó là trùng hợp với nhau, phù hợp với nhau. Ngược lại, nếu cái gì á nó có đó mà nó lại không đúng, đúng theo cái vẻ như là nó có đó thì cái đó nó là giả. Thế ví dụ như là một cái ảo tưởng, một cái ảo ảnh, ảo tưởng ở trong sao này, mình thấy nào là có nước, có thành phố, có nhà cửa thì nó hiện ra nó có, nó là như thế, nhưng mà sự thật thì nó không đúng là cái nó hiện ra như vậy. Khi mà mình đến mình khảo sát nó kỹ lưỡng thì mình thấy là nó hoàn toàn không có. Thì cái thân của mình nó hiện ra đối với lại tâm thức mình thấy thân mình là có như là thật có, như là tự có. Nhưng mà khi mà mình khảo sát nó kỹ lưỡng thì mình thấy là nó không có, nó không thật có như là nó có vẻ như vậy. Vì vậy nên mình phải kết luận là thân mình nó là giả. Giống như thế thì tất cả những cái thế tục đế nó đều là giả, và bởi vì nó giả mà nó hiện ra như là thật có, thành ra nó lừa dối chúng ta. Cái tính chất lừa dối của nó ở chỗ như vậy. Thân mình hiện ra đối với mình như là thật có, và rồi do vì cho nó là thật có nên mình mới bắt đầu, chúng ta mới bắt đầu phát vọng tưởng lên và chấp trước vào cái thân đó. Và cái kết quả của sự vọng tưởng đó là chúng ta thực hành những cái việc ác, việc bất thiện. Và từ rất nhiều bất thiện này nó làm cho chúng ta phải chịu những cái quả khổ ngay trong hiện tại cũng như trong tương lai. Thì đó là cái cách mà thân mình với những cái pháp khác, những cái sắc pháp khác chẳng hạn, nó lọc lừa mình. Mình chúng ta thì cứ cho rằng cái thân của mình nó là tự có, nó độc lập từ cái lúc mà mình sinh ra. Nhưng nếu mà mình đã nhận ra được tính không thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta hoàn toàn sai lầm lớn. Thì hãy dựa theo những cái lý luận mà từ trước đến nay chúng ta đã nghe qua để mà biết ra được rằng là cái thân của mình chưa từng bao giờ hiện hữu. Thì có thể ví dụ như là một con người đi lạc đường, đi lạc hướng. Cái ví dụ này thì người trong bên tàu cũng có, là anh đi lạc hướng, anh đi từ sở sang tần, nhưng mà anh đi theo cái hướng là sở sang yên. Rồi có người bảo chứ anh đi và anh có tới, nhưng mà đừng có nói vậy, chắc chắn là tôi tới. Tại sao vậy? Tôi có ngựa rất khỏe, tôi có xe rất tốt, có đầy đủ lương thực hết, chắc chắn là tôi tới. Anh kia bảo bây giờ anh không có cả vô lượng ngựa khỏe với lại vô lượng đồ ăn như thế, anh cũng bao giờ tới vì anh tạc cửa. Thành ra cái vấn đề này là nó hướng nói cho chứng kiến. Thành ra khi mà tu hành đó, mình đừng có thấy người nào tha thiết tụng kinh suốt ngày, ngồi thiền suốt ngày tốt, làm tất cả những gì mà trong chùa dạy bảo cho cái bố thí thì tới thì nó mình bảo chắc chắn người đó tới, không phải nữa. Nếu người đó không có khi mà tu hành đó, mình đừng có thấy người nào tha thiết tụng kinh suốt ngày, ngồi thiền suốt ngày tốt, làm tất cả những gì mà trong chùa dạy bảo cho cái bố thí thì tới thì nó mình bảo chắc chắn người đó tới, không phải nữa. Nếu người đó không có chứng kiến chắc thì tới, người đó có ngựa khỏe, có xe tốt, có lương đặc biệt, nhưng mà đi lạc được. Nhưng mà đặc biệt ấy, cái người tu hành không bao giờ để ý cái hướng đó. Tôi chưa từng gặp từ lúc tôi xuất ra cho đến bây giờ không có một Phật tử nào mà đi hỏi chứng kiến là gì, làm sao được có chứng kiến, mà toàn hỏi tu sao, tu sao để cho hết từ nào, tu sao để cho này, tu cách này thì đó mình ăn như là chẳng hạn vậy. Thì hỏi phương pháp tu hành và lúc nào cũng nghĩ là mình có cái bầu nhiệt huyết, mình có cái chí hướng của mình, có cái nhiệt tâm của mình là xong. Đó, thành ra có nhiều người tu ghê lắm nhưng mà lạc hướng, đừng nói chưa nói đến cái gọi là tà kiến. Thành ra có tu mấy nữa nó cũng thành cái gì khác, nó không phải là Đức Phật, không phải Bồ Tát. Thì đây cũng vậy, mình đi từ đây con đường đến London chẳng hạn vậy, rồi mình đi làm cứ thế mình đi, nó không trúng hướng nữa. Giờ gặp cái người nào chỉ ra cho mình đúng là cái con đường như vậy thì khi mà mình nhận ra được, mình biết rằng là mình đã sai lầm lớn rồi, mình đã đi vào một cái hướng sai lầm, lúc giờ quay trở lại và mình hy vọng là mình sẽ theo đúng được cái con đường mà đến London. Thì một khi cũng giống như vậy, một khi mà chúng ta nhận thức ra được tính không thì mình, trước khi mà nhận thức được tính không thì mình đang đi trên con đường sai lầm. Chúng ta đi tìm hạnh phúc nhưng mà chúng ta đang đi theo cái con đường nó dẫn đến đau khổ, nó hướng dẫn bởi một cái tâm chấp là tất cả thật có. Hiện giờ đây khi mà chúng ta tin rằng là tất cả những gì mà tâm thức mình thấy đó, tâm thức mình thấy là thật đó, thì nó chỉ đưa mình vào cái con đường của luân hồi thôi. Thì lúc đó mình sẽ cố gắng để nhận thức ra được tính không. Và một khi nhận mà trực nhận được tính không rồi, qua tất cả những cái giáo pháp đúng đắn thì từ đó trở đi chúng ta mới thấy rõ là mình đã bị lầm lẫn và bị dẫn dắt lầm lạc. Mình sẽ nhận thức ra được mọi cái mà tâm mình nó đang nhận biết, và cái ngay từ cái thái độ của mình đều là sai lầm. Lúc đó thì đầy hy vọng chúng ta sẽ bắt đầu theo cái con đường giải thoát, con đường thật sự dẫn mình đến an lạc và hạnh phúc. Thì bây giờ phải nói là chứng kiến là cái quan trọng, nhưng mà tâm thức của mình ấy thì mình đâu có ưa chứng kiến. Cái lý do một phần đó là cũng bởi vì mình thấy tất cả nó thật khó. Thành ra bao giờ trong cái đầu óc của mình ấy, nó cũng có cái quan niệm là có gì phải đặt vấn đề. Tại sao mình phải đặt vấn đề với cái thân mình, với cái thế giới xung quanh mình, cái bàn, cái ghế này, tại sao mình phải đặt vấn đề với cái đó? Nó thật quá thôi. Thành ra bây giờ mình có tìm trong đạo, mình tìm cái gì huyền bí, cái gì huyền bí khó hiểu, một cái gì mà tụng một câu xong nó tự nhiên thấy sạch lửa đó. Hay là đang ngồi cho nó hồng mặt đất lên. Thành ra mình chỉ nghĩ tôn giáo là vậy, bảo là thế, hay là ở chỗ đó. Đấy, như thế thôi. Chứ còn người ta sẽ lại đặt lại những cái vấn đề mà cái bàn có thật không? Hay là tôi là cái gì? Không cần đặt cái vấn đề đó nữa. Và do đó những cái tôi của mình nó không có thay đổi gì hết, mà nó chỉ muốn tìm thêm một cái gì đó. Nó tưởng tượng, suy thường. Đó là lý do mà thực sự nói như 100 người Phật tử, 99 người Phật tử không nói 99 cũng phải, thì cũng phải nói ít ra là trong số mà 100 người Phật tử mà muốn tu á, thì 99 người Phật tử là như vậy. Còn ngoài lại một số đông Phật tử á, thì cái người đó là những người mà gọi là phi liệt mạng, tức là cho mình thấp kém và chỉ còn nghĩa là chờ một cái may mắn nào đó, mà cũng bao giờ dám nghĩ là Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ đưa mình về tịnh độ đấy, mà nghĩ rằng Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ cho mình trúng số như là này họ thì thôi, mình chỉ gọn, mình chỉ có hạn chế nó lại trong cái đó, cái phước thế gian thôi. Thì đó là cái mà phải nói là đại đa số Phật tử không phải là mà được từ cố đâu. Chúng ta có thể hiểu rằng có thể thấy rằng là cái việc mà cái sắc pháp hiện đang có đây nó là giả dối, bằng cách là nhận định ra được cái sắc đó nó không, nó là không, không có tự tính. Rồi chúng ta sẽ, lúc đó chúng ta sẽ hiểu được là cái không mà không có tự tính nó là một cái tính chất không thể nào rời xa, bất khả phân ly được đối với lại sắc pháp. Nhận định ra được như thế là chúng ta có thể bắt đầu hiểu rõ là sắc và không, sắc và cái tính không của sắc đó, nó là cùng một thể với nhau. Chẳng hạn nếu mà cái tính không của thân mình á, lấy cái thân mình làm ví dụ, những cái tính không của thân mình nó không thể nào rời khỏi cái thân mình, thì lúc bây giờ thân mình và tính không đó nó là cùng một thể. Cũng giống như là tất cả những cái tính chất khác của thân mình đó, như là cái khuôn của thân mình, những cái tính chất khác của thân nọc hay là màu sắc của nó cũng cùng một thể với lại cái thân mình. Thì kết luận lại là cái tính không của thân không thể nào mà nó phân ly ra khỏi cái thân, và cái thân của mình không thể nào mà lìa xa khỏi tính không. Đó là cái ý nghĩa mà sắc bất thì không, bất thì sắc, là ý muốn nói là nó ở cùng một chỗ, cùng một thể với nhau. Mình cũng có thể đã học xong cái thâm sâu thứ gì, cho nên mình có thể áp dụng cái thâm sâu thứ gì của sắc pháp để mà hiểu được cái thâm sâu thứ ba này. Cái thâm sâu thứ nhì của sắc pháp có nghĩa là sắc nó là một cái hiện tướng của tính không của sắc, tức là của tính không của chính nó. Nếu mà một cái pháp nào đó nó chỉ là một cái mặt thể hiện ra của một pháp khác, thì hai cái pháp này nó không thể nào mà khác thể với nhau được. Trước đó, những cái thứ trước đó mà đã được đưa ra như đồng tiền chẳng hạn, cái đồng tiền nó là một cái mặt thể hiện ra của vàng, một cái vàng mà làm ra nó, và cái màu xanh của bầu trời chẳng hạn, vậy nó là một cái bề mặt thể hiện ra của cái bầu trời trống không. Thì rõ ràng là cái đồng tiền đó, nó không có phải là một cái gì, một cái thể nào khác biệt với lại cái chất vàng của nó. Và cái màu xanh của bầu trời cũng vậy, nó không có khác thể với lại cái bầu trời trống không. Thì bây giờ nếu mà chúng ta hiểu rõ được là sắc nó chỉ là một cái thể hiện ra của tính không của sắc, thì rõ ràng chúng ta sẽ phải thấy rằng là cái tính không ấy, với lại sắc nó không có khác thể nha. Thì tạm thời hôm nay mình học đến đây, và dĩ nhiên thì đi từ từ. Cái mà tôi nói học về tịch độ đấy, nó có thể là một cái mình học trong một thời gian ngắn này, nhưng trong khi đó cái này vẫn tiếp tục. Vì như mình biết vừa rồi ấy, thì chúng tiên nó cần thực sự đây nhiều khi trả lời câu hỏi các Phật tử nó trả lời không cách gì mà nó chấm dứt được, bởi vì họ thì họ có thể thỏa mãn câu trả lời của mình, nhưng mà tôi có thể biết trước là nó còn bao nhiêu cái nó đang nảy mầm trong tâm họ. Ví dụ họ đặt ra một câu hỏi rồi mình trả lời họ bằng lòng, nhưng mà bởi vì họ không hiểu rõ, thành ra sau này nó sẽ thành những cái nghi ngờ khác. Nó chưa nảy lúc đó, nhưng mà nó gặp cơ hội nó sẽ nảy tiếp. Và những cái mà họ hài lòng cái lúc mà mình trả lời đó, nó sẽ bay hết, nó không có tác dụng gì nữa hết. Và nhất là khi mà những cái câu hỏi, những cái nghi ngờ mà nó ăn sâu ấy, những cái nghi ngờ mà nó ăn sâu mà nó lâu nó mới bộc lộ ra những cái câu hỏi ấy. Những cái nghi ngờ nó ăn sâu như vậy mà mình mà không tẩy được nó ấy, thì cái người đó coi như là họ không có thể nào mà bảo là vào đạo được hết, mà họ có thể còn bỏ cái đạo Phật bất cứ lúc nào cũng được. Thành ra ví dụ như tôi đi nhiều, tôi hay gặp nhiều Phật tử đủ loại hết, thì những người Phật tử bình thường thực sự là thì khi họ theo đạo chỉ vì sao mà đó là bởi vì bố mẹ họ hay. Chứ còn nếu thực sự nếu mà bạn bố có cô nào bà mẹ hay bố hiện hồn về nằm mơ thế về bảo chứ ta đâu có theo đạo Phật đâu, thì chắc họ phải thôi đây thì hôm nay trở đi mình cũng theo luôn. Đó, bởi vì thông thường là như vậy, bởi vì trong tâm của con người lúc nào cũng chấp ngã, chấp pháp, chấp Phật, chấp hết tất cả, thì dĩ nhiên là họ sẽ thấy là tại sao mà những cái lý lẽ, cái lý luận gì đó, thì họ cũng đều thấy là cái đời sống những cái gì nó hợp lý. Và rồi đặc biệt là khi theo tôn giáo đạo Phật nó đặc biệt đi, bởi vì đạo Phật nó không phải là một cái tôn giáo mà mình có thể nói là nó đúng là không phải có thể, mà đồng thời nó không có cái tính chất là tôn giáo, nghĩa là chỉ có một cái tín ngưỡng, mà nó đúng là đạo, nó đúng là con đường, tức là theo đạo có nghĩa là theo con đường, theo con đường nghĩa là mình đi, mình theo con đường nào mình đi con đường đó. Thành ra cái đạo Phật nó là đạo, chứ nó không phải một cái tôn giáo như ý nghĩa như mình vừa nghĩ. Thành ra một khi mà bất cứ người nào mà nhận là Phật tử mà không đi theo con đường đó, người đó có thể bỏ đạo dễ chơi, người ta bây giờ nó chưa có dính gì đến cái đạo đó, thành ra nó phải đi trên con đường đó, mà nó đi đó là đi bằng sự suy nghĩ của mình, đi bằng sự thực hành thân khẩu của mình, ý của mình đi như vậy, và bắt buộc cái đi phải đi đúng đường, đi lạc đường thà đừng đi. Thành ra đi đúng đường nó là phải học hỏi trí huệ, nó là học hỏi trí huệ. Trước tôi nói nó là quy y pháp, mình quy y Phật rồi, mình chưa quy y pháp, chưa quy y pháp rồi phải học hỏi trí huệ, mình mới là quy y pháp. Thì bao giờ đó mình mới có thể nói là mình mới gỡ ra được những cái gốc mà nó nghi ngờ không sâu. Đồng thời dù mình có không gỡ ra được cái chăng nữa, thì những cái nghi ngờ nó khởi lên nó không có làm cho mình bỏ cái đạo đó đi. Nghĩa là dù mình chưa có giải quyết được vấn đề nhưng mà mình không có bỏ đạo đó đi, khi mà mình đi đúng cái con đường. Thành ra cái vấn đề quan trọng nhất đối với thành tựu của người Phật tử là ở chỗ là cho người đó có chứng kiến. Đối với này trong thiền nó tức là khai ngộ, nhưng mà cái khai ngộ nó khó quá, tức là mình phải cho người đó có một cái hướng đúng. Chứng kiến nó cũng còn khó rồi, chứng kiến nó gần như là khai ngộ rồi, như là giác ngộ, thì phải cho một cái hướng đúng. mà nhiều khi cái hướng đúng cũng khó nữa. Thì mình phải có nhân duyên, tại vì giờ có nhiều người Phật tử người ta cũng có trí, cũng có thể có trí huệ, nhưng mà người ta phải học Phật pháp mới có, nhưng bây giờ người ta không có cái nhân duyên học Phật pháp. Thành ra vì vậy nên nó cũng là một vấn đề khó chứ không phải dễ. Thành ra nếu mà trường hợp mà không có một cái hướng đúng thì có cái lòng tin đúng, cái lòng tin đúng, mà lòng tin đúng thì thực ra là phải có chứng kiến, có lòng tin đúng chạy lòng vòng. Nhưng mà nó có một trường hợp khác, đó là một cái nhân duyên đúng. Nhân duyên đúng đó, tức là cái người mà có nhân duyên với những cái người có lòng tin đúng, có chứng kiến, có trí huệ.